Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp do Hội Ái hữu vô vi Bắc California thực hiện nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư khuyên chúng ta tu là phải thực hành, biết dùng nguyên khí của trời đất để rửa sạch sự ô trược trong tâm thức của chúng ta. Người tu phải hòa ái, tương thân tiến hóa, không nên trì trệ, ý thức rõ đời là cõi tạm, lo thực hành giải nghiệp tâm để tiến hóa, đạt tới mục đích cuối cùng là hòa hợp với ánh sáng diệu thanh của trời Phật. Đó là nơi thanh nhẹ, vui đẹp và cởi mở vô cùng. Cho nên, người tu phải tự dứt bỏ trần tâm thì mới có cơ hội đạt đến đó. Sau đây, xin kính mời quý vị lắng nghe một trích đoạn của bài giảng tại Úc Châu vào ngày 7 tháng 3 năm 1983 của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Người bạn đã tu học từ Việt Nam, cũng như mới tu ở đây, cũng ước mong được thành đạt như những người đã và đang thành đạt. Nhưng thì kết quả của thành đạt do ai cung ứng từ đó? Thì thật do một kỳ công của hành giả mà thành đạt mà thôi. Chúng ta đừng có những dư là những người đi trước. Thì chúng ta những tư và tất cả những người chưa Phật đã thành đạt cũng do hành giả cố gắng và biết sử dụng niềm tin sẵn có của chính mình và đem lại sự quân bình trong nội thức. Cho nên những vị đó đã thành đạt chuyên diệu và quán độ, chúng ta có cơ hội tiến tới sau sự ảnh hưởng của những vị đó. Ngày hôm nay chúng ta thích giác và sử dụng một phần sáng suốt của chúng ta và đặt đại nguyện với đời chân rằng chúng ta phải tự phá mê phá chấp và tự đập vỡ bất tường tự ái, giao cảm lẫn nhau, truyền cảm phần thanh điển đời lãnh đạo để chúng ta đồng học đồng tiến trong như một chu kỳ mới mẻ và đưa chúng ta tới chỗ vui tươi và dẹp bỏ những sự lao bất chánh hiện tại. Vì chúng ta đang bị giam hãm trong chỗ eo hẹp, trong tình cảnh kích động và phản động. Những ngày nay bề trên đã cho chúng ta thấy rõ rằng đây là trường hợp, đây là trường thi để chúng ta có cơ hội giữ. Và chúng ta quán thông mọi sự kích động và phản động đó. Cho nên trong thời gian tôi và tất cả bạn đạo đồng hành thì đến đây thông dung chắc nợ và để chúng ta đồng thực hiện cái chương trình cứu khổ ban vui để xây dựng tâm thức cho mỗi chúng ta được bình sáng và cởi mở hơn và thích gần nhau hơn để học hỏi vĩ đại cõi thế đã nói rằng là trường học và trường thi thì luôn luôn chúng ta phải được nhồi quả và điêu luyện tâm thức của chính chúng ta. Cho nên ngày hôm nay ngày tốt có ngày tốt thì phải có ngày tan, rồi chúng ta đồng hành sử dụng ý thức quân bình sáng suốt của chính chúng ta đồng tu đồng hưởng thăng hoa để cứu độ chúng sanh ở tương lai. Hôm nay cũng gần đến ngày giờ chúng ta phải tạm biệt. Tôi không có gì hơn gửi đến các bạn một bài tạ tự và cảm ơn tất cả các bạn chiếu cố và thay đổi chúng tôi tại Úc Châu trong tinh thần cởi mở lớn rộng của Thượng Đế ân ban. Chúng ta không suy tính vật chất, nhưng mà chúng ta suy tính trong lòng vàng tình thương cao đẹp của mọi cá nhân. Bài thơ như sau tả tự: thiên đường eo hẹp tâm vàng ngọc, bạn đạo thương yêu lòng cảm mến. Nhờ tượng trời cao quy thích đạo, quân bình tâm thức cảm an bền. An bền chi hội đảo nền, chi nhiên câu sức chẳng quên cha trời. Năm châu bốn bể nhất lầu, đồng thanh tương ứng lập đầu an phương. Thực hành khai mở tâm đường, quy về một cõi rõ tường trái. Từ đi học hỏi nhiều điều, vô cùng thức giác đặc siêu hơn người. Tâm minh thức giác lưu tươi, học hoài không hết vui cười học thêm. Thực hành đưa luyện đêm đêm, nhìn chúng vững chắc thì tạo niềm ấm êm. Tự tu thức giác tạo niềm, pha mẹ pha chấp học thêm đạo trời. Lời vàng chiến ngập thiên lời, dựng xây xây dựng rõ đời chí minh. Cảm minh thế thái nhân tình, khi cha mẹ quý hình trời cao. Vạn linh quy hội nhiều màu, trước sau như một đối đầu thiên cơ. Giờ đây cũng phải đến giờ, xa nhau đồng tiếng thiên cơ học bạc. Xin bài nguyên chỉ hạt. Thiên đường eo hẹp tâm vàng, chúng ta đã đọc sống bao nhiêu ngày tái ngộ và tương hội nơi trong một chỗ sơ hở. Nhưng mà tâm chúng ta là bằng nhau, vì tâm chúng ta hướng thượng không có gì chắc mắc và mê chấp. Tại thế bản đạo thương yêu lầm cảm mến, sự nhớ nhung đã nung nấu từ bao nhiêu tháng năm ngày. Ngày nay chúng ta có hội cho cơ hội tương ngộ và cảm xúc đúng cơ nghiệp thương yêu vô cùng, kinh mến vô cùng, trong tinh thần bồng bẩn xây dựng thương nhau tư mến. Chúng ta ôm lấy nhau trong tâm thức yêu thương và xây dựng không bề bến. Đó cũng là tình yêu của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta. Nhưng để cái tuổi muội chúng ta ôm lấy nhau trong tâm thức đời đời bất diệt, những hình ảnh đó lưu trong tâm thức của chúng ta. Và chúng ta sẽ dựng lấy niềm tin để một ngày nào chúng ta sẽ tu ngộ nơi mảnh đất vinh quang hơn, tốt đẹp hơn, mà do sự ấn định thì vượt thơ tạo hóa. Những bất ngờ mà chúng ta đã tu ngộ rồi, tới đây chúng ta cũng phải tu ngộ nơi bất ngờ tốt đẹp hơn, đi đâu hơn, cởi mở hơn. Nhớ tưởng trời cạo chi thích đạo, chúng ta thấy rằng có thể mở, có bàn tay chưa diện, có tổ chức quy định. Từ bao nhiêu ngàn năm trước, ngày nay chúng ta có duyên lành tương ngộ trong chương trình học hỏi, do sự phát tâm đồng thức đồng tiếng đồng học, tâm tư không duyên không thiện, quân bình tâm thức cảm an đền. Chúng ta thấy rằng lúc có lực quân bình trong tâm thức của chúng ta cảm thấy an nhẹ và vững bền. Đây là một cõi duyên thanh nhẹ để cho chúng ta đưa hồn chúng ta tiến tới nơi cao đẹp thanh nhẹ và sáng suốt hơn. An bền chi hội đạo nền, chúng ta đạt được sự bình an khi nội thức của chúng ta. Chúng ta mới chi hội đạo nền để đâu? Để trong nơi tâm thức, để đâu? Để trong chùa chiền trong tâm thức của chúng ta, để trong nhà thờ trong tâm thức của chúng ta, để trong cái chỗ quân bình sẵn có của chúng ta. Rồi chúng ta học hỏi xong, chúng ta sẽ mang đi, không còn loại cảnh nữa. Giữ tâm thức đời mới và học kinh mới, đó là kinh vô tự để xây dựng trong tâm thức, không còn mê chấp. Nhưng câu thức chẳng quên cha trời, sự chia đã câu thức của chúng ta tâm lẫn đăng, chúng ta làm sao quên cha trời được. Có sự câu thức và giữ trù cho cuộc sinh hoạt từ phần hồn cho đến thể xác của chúng ta, tinh vi vô cùng, cởi mở vô cùng. Và thì chúng ta lầm than trong cảnh cư trần nhiễm trần, để đánh giá quên trường đời, quên trường học của Thượng Đế đã gửi chúng ta đến đây học hỏi rồi tiến hóa. Năm châu bốn bể nhất lời, đồng thanh tương ứng mà lập đời an thiên. Năm châu bốn bể chúng ta nhất lời, nhất tâm, đồng nguyện, đồng hành, đồng tu, và không bỏ cái cơ hội để sử dụng sự sáng suốt sẵn có cho chúng ta. Đồng thanh tương ứng mà lập đời an thiên, chúng ta thấy rằng mọi người cũng phải tự hành tự tiến mới có đáp ứng được tất cả nhu cầu cái chân lý. Chân lý là vô cùng, chúng ta mới lập được cái đạo an cư. Chúng ta vì chiếm thế mới là tranh chấp, mà chúng ta thấy chúng ta là vô cùng thì làm sao chúng ta có sự tranh chấp lẫn nhau, chúng ta có sự thương, có sự ta trao đổi vô cùng trong chương trình tiến hóa hiện tại. Chúng ta đã nhận thức rõ, mọi người chúng ta tu vô vi đã nhận thức rõ rằng định lực sanh lão bệnh tử khổ mọi người phải qua, phải học, phải tu, thực hành khai mở tâm đường quy về một cõi những ngã trường trái. Chúng ta thực hành khai mở tâm đường là cái tâm đường, là cái tâm chúng ta quân bình thì chúng ta mới đi tới được. Nếu chúng ta thiếu quân bình là còn tâm chất, còn thương cái này ghét cái kia thì thiệt là chúng ta mất cả tâm đường, thì tìm đường không vô ích. Cho nên chúng ta thấy rõ rằng chúng ta có tâm đường thì chúng ta lập lại sự quân bình, thì đi đâu chúng ta mang sự quân bình là sự khai mở cho mất cứ bất cứ ở địa ngục, thế gian, thiên đàng, bất cứ nơi nào mà nếu chúng ta đạt được sự quân bình là chúng ta chỉ đi tới mà thôi. Chứ về một cõi ngã tường trái chỉ có một mối mà thôi. Chúng ta xuống đây phân ra nhất bổn tán vạn thù, vạn thù chứ nhất bổn, một nguồn cội một chia ra. Bánh tây nam bắc, bánh nam tây nam, bánh bắc tây bắc, rồi đã tư khác. Thì thật sự tư hội chỉ có một gốc mà thôi. Đạo một đạo mà thôi là lực quân bình đó, chứ không có phải là hai ba đạo ở đâu. Thì ngày nay chúng ta tu và chúng ta đã ứng nguyện chỉ vô vi và không không, là mọi đạo giáo tại thế gian phải trở về chỉ pháp là không không gian, không thời gian. Nhưng làm sao để đạt được? Phải hành mới đạt, phải lập lại trật tự mới tiến. Nếu chúng ta mất trật tự làm sao chúng ta tiến? Tự lý học hỏi nhiều điều vô cùng thức giác mà đạt chiếu ơn người. Chúng ta tự lý, chúng ta học hỏi tự lý và thực hiện tự lý. Bất cứ một điều nào cũng trong đó nó cũng có tự lý, và nó đánh thức chúng ta thực hiện tự đi vô cùng thức giác mà đạt chiếu hơn người. Chúng ta học được nhiều thì chúng ta đạt cái chỗ vô cùng. Chúng ta chịu nhịn, chịu nhẫn, chịu hòa, chịu học thì chúng ta sẽ đạt chiếu hơn người. Tâm minh thức giác vui tươi học hoài không hết, vui cười học thêm. Tâm minh chúng ta thức giác vui tươi, chúng ta thấy rằng đây rõ ràng bàn tay tôi cũng giao dịch tôi, ngón tay tôi cũng đang giao dịch tôi. Tại sao chị thấy tôi không thể tạo được, kể cả ngón tay tôi cũng không tạo được? Đó là sự suy nghĩ. Tôi thấy rõ sự cấu trúc của suy nghĩ đã từ bao nhiêu kiếp mà tôi sử dụng nó mà tôi không biết nó. Cho ngày nay tôi phải biết nó, cho nên tôi không còn cái cảnh chết chóc đau khổ nữa. Ngày nay tôi cứu như tất cả muôn loài vạn vật, thì lúc đó học hoài không hết mà vui cười học thêm. Và thấy một vật hiển hiện trước mặt của chúng ta cũng chưa có khả năng tạo thành nó, và chúng ta phải nghiên cứu và để tiến thực hành lưu luyện đêm đêm niềm tin vững chắc mà tạo nguyện ấm em. Chúng ta phải thực hành, chúng ta không phải dùng lý thuyết nói xây và không hành đạo. Phải lưu luyện đến đêm đêm nào chúng ta sẽ học tập lo lưu luyện, lo khai mở như sự tâm tối sẵn có của chính mình, niềm tin vững chắc chắc mà tạo nguyện ấm em. Chúng ta có một niềm tin rất vững chắc, chúng ta ấm em, sự ấm em là sự chân bình trong nội thức của chúng ta, dũng khí của chúng ta, tự tu thức giác tạo nguyện phá mê phá chấp mà học thêm đạo trời. Đó, chúng ta phải tự tu rồi mới thức giác. Chúng ta đang gieo cái niềm tin sẵn có của chính chúng ta, tự thăng hoa tiến tới vô cùng thì chúng ta mới phá mê phá chấp. Nếu mà chúng ta không biết được mức tiến, làm sao chúng ta phá mê phá chấp? Chúng ta tâm tối thì phải ở tâm mê chấp, mà chúng ta sáng suốt chúng ta mới thật sự phá mê phá chấp. Học thêm đạo trời, chúng ta mới học thêm cái đạo của Thượng Đế đã cho chúng ta. Vì Ngài ở trong ta và ngoài ta, nhưng mà ta vì sự bận rộn, bận rộn của ngoại cảnh và vấn đề tự ái, mất lực quân bình mà quên đạo trời. Tưởng là ông trời ở xa tôi, không phải đâu các bạn, chúng ta đâu có đồng sống trong nhịp thở của Ngài. Ông ban rõ ràng chúng ta đâu có từ chối được nhịp thở. Nếu không có nhịp thở làm sao có sự sống hiệu quả? Mọi người đều có nhịp thở để sống, nhưng mà chúng ta chưa nhận chưa hòa thì chúng ta làm sao thấy đạo trời trong ta và ngoài ta? Cho nên chúng ta đón nhận được lợi và chứng nhận thiên lợi dựng xây xây dựng rõ đời khi mình đó cho nên thượng đế đã ban các con ngài xuống thức tâm mọi người và thấy mọi người là con của thượng đế. Cho nên chúng ta đã có sự nhắc nhở để cho chúng ta trở về với trao yêu với cảnh đời đời bất diệt, dựng xây xây dựng rõ đời khi mình chúng ta thấy cái cảnh dựng xây xây dựng hàng ngày hàng giờ 24/24 chúng ta đang học, chúng ta hiểu cái đời khi mình ngoài ta còn thì sống thì không phải bao nhiêu đâu. Cảm minh thế thái nhân tình, tư ý cha mẹ mà tư hình trời cháu. Chúng ta cảm minh thế thái nhân tình, chúng ta thấy rằng thì bế đãi giữa chúng ta để cho chúng ta thức tâm và học hỏi, đó là nhân tình. Tư ý cha mẹ, chúng ta thấy rằng do đâu mà tôi có được một tâm thức, tôi có một thể xác như thế này. Cái cha mẹ tôi, cái sự hy sinh của cha mẹ tôi, cái sự cứu yêu vô cùng của cha mẹ tôi lại cảm thấy trời hơn. Nếu mà không có trời thì chúng sanh làm sao có sự sống? Đó là ai là chủ của tạm không vũ trụ, đó là đấng cha lành kinh yêu và đã ban bố cho chúng ta từ giây phút khác.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Tiếp theo đây xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức bài vọng cổ Tâm sự đầu năm, ý đạo của thiền sư Lương Sĩ Hằng, được trình bày qua giọng hát của Hương Lan, gửi đến quý vị.
Tình khổ đau sáng đèn tâm trì bình u sầu. Hành pháp vô vi nhớ mười điều tâm niệm, chớ mê đời chìm đắm cõi trầm luân. Phước đức vô biên nước trời sanh đất tạo, nên gian nên hình mãi tầm pháp quy nguyên. Trả yêu bãi đời mẹ cha sinh dưỡng, giải thoát khỏi dòng mà bấy lâu nay chúng con mãi sai đời quẩn quanh trong mộng tường, chẳng chịu quay đầu nhìn về quê tâm thức mà năm tháng vùi chôn trong cuộc sống đau buồn. Xây đắp lợi danh trong dòng biên cuồng, lo thụ hưởng mùi vinh hoa phú quý, và miệt mài theo nhân thế đua chen, mãi hơn thua tranh chấp hèn sang, nào biết vô minh là mối dây phiền não, đời kế hợp u mê mờ ảo để thân tâm vùi dập ưu phiền. Một kiếp nhân sinh vô cùng ngắn ngủi, ngục lặng vô thường trong gió bụi trần nhớ, niệm lục tự Di Đà cho linh quang giao cảm.
Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị lắng nghe buổi vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Kính thưa Thầy, tại sao Thượng Đế lại đưa những phần hồn là con của Ngài xuống thế gian để học trượt học thanh, vốn bổn phần hồn đã thanh nhẹ và cuối cùng học xong bài học cũng trở về thanh nhẹ, hữu ích gì mà Thượng Đế phải làm như vậy?
Thượng Đế là dũng, dấn thân độ đời, phần hồn, có phần hồn, nhưng mà chưa biết dấn thân độ đời, cho nên cho nó nhập trong xác để mang cái nghiệp dũng mãnh cải sửa tâm thân của chính mình. Lúc đó mới trở về với hội nhập với Thượng Đế. Chúng ta xuống thế gian này một thời gian rồi chán, ai cũng chán đời, muốn tu, tôi muốn giải nghiệp. Hồi đó chưa có chồng, thích có chồng rồi trời ơi, có một bố số con nó bao dây tôi thế này, tôi biết vậy, tôi lấy chồng chi đâu, khổ quá. Bây giờ lỡ rồi thế nào, làm từ mẫu, làm lương hiền thê, phải nhịn nhục tối đa mới giải được những cái nghiệp lực có thể xâm chiếm bất cứ lúc nào. Cho nên xuống thế gian để học làm cái gì? Học làm từ mẫu, nhịn nhục cũng là dũng. Càng nhịn nhục càng cứu giúp được cả gia đình tốt. Cho nên người tu vô vi câm mồm nhịn nhục, nhận tất cả nguyên lý của trời đất, khai thác khả năng sẵn có của chính mình, khai thông trực giác để hiểu sự sai lầm của chính mình, mới thấy rõ thế gian này chẳng có ai sai, chính mình sai mới là người tu tiên mãi mãi trong hạnh phúc của trời đất.
Thưa Thầy, Người thực hành pháp lý vô vi đã đạt được quân bình âm dương thì cần phải làm những việc gì hữu ích cho nhân loại?
Chỉ có thực hành thì liên hệ với luồng điển của cả càn khôn vũ trụ hiệp nhất, âm thanh mình cũng thay đổi, từ trường điển quang mình cũng thay đổi, có thể ảnh hưởng cho những người kế tiếp. Cho nên vô vi đã thực hiện nhiều nơi trong cái chỗ nghèo mà không cơm ăn. Ngày nay chỉ đó sức tâm lo tu ăn chay, khai triển đổi tướng hết, tâm thức cũng đổi, nghèo khổ bán cà rem để sống nhưng mà vẫn hy sinh giúp đỡ người kế tiếp tu, như chỉ đóng góp những là mấy thao văn những này kia kia nọ để nghe những lời giảng cho người ở thôn quê được khỏe mạnh, bằng lòng ở trong cái nhà rách nát mà họ biết được có trời Phật chiếu cố họ, họ vẫn an vui sống ngày qua ngày. Cũng nhờ cái gì? Nhờ cái triết lý mà họ thông cảm được triết lý, họ thấy trời đất trong họ chứ đâu có phải ngoài họ đâu, mà họ cô đơn, không cô đơn. Người tu vô vi có trời, có đất, có đạo là đủ rồi, cái vốn căn bản của người tu vô vi. Cho nên chúng ta về đối với vật chất miếng giấy lộn thì chúng ta thiếu, chứ còn tâm thức chúng ta lúc nào cũng dồi dào. Bạn đạo có chuyện gì thì giúp đỡ lẫn nhau trong cái thật thà xây dựng.
Có người nói con người tính yên lặng đã tịnh rồi thì không thể tu thiền nữa, có đúng không?
Phải tu thiền để thấy rõ mình hơn, thanh tịnh, thanh nhẹ. Nhiều người ta máu thấp người ta cũng yên lắm, không có cãi, ai nói gì cũng không cãi, máu thấp buồn ngủ không à. Cái đó nó cũng có cái bệnh. Cái bệnh ở trong người mà nó không hiểu. Vì con người phải phát triển đi lên thì nó khác. Còn ai nói gì nó cũng làm thinh, nó bị máu thấp, nó bị bệnh hoạn mà nó không biết. Nó tôi thanh tịnh, là nó không nói là thanh tịnh, không phải vậy. Thanh tịnh là phải thấy rõ nguyên lý của mọi sự việc mới là thanh tịnh. Nguyên lý của mọi sự việc mình không thấy, không có nói thanh tịnh được.
Kính thưa Thiền Sư, đời đang vui quá, tại sao phải tu thiền?
Đời đang vui do đâu có sự vui? Do sự quân bình của cơ thể mới kêu bằng vui. Mà nếu chúng ta là người bệnh hoạn không có vui. Vậy tu cái pháp lý vô vi khoa quyền bí này là để lập lại trật tự của chính mình, càng quân bình hơn, càng khỏe mạnh hơn thì niềm vui chúng ta sẽ gia tăng thật sự vui hơn.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị. Vô vi là tu rèn nhân.